Bài số 28, hình ảnh thập tự giá trong cử ước. Thập tự giá không phải chỉ mới có từ khi Chúa Giêsu chết trên nó, nhưng ý nghĩa tiên tri đã có từ thời cử ước, khoảng hơn 2.000 năm trước. Đức Chúa Trời tuyên báo về đấng cứu thế sẽ vì mọi người mà chịu chết trên thập tự giá. Để qua hình ảnh đó, ai nấy có thể thấy được và chuẩn bị tin nhận Ngài. Phần thứ nhất, nước đắng hóa ngọt. Kinh thánh trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15, từ câu 22 đến câu 25 có chép. Đoạn, Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ, đến nơi đồng vắng Sô-rơ, chọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chỉ chỗ này gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng, chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ. Người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập qua biển đỏ, bắt đầu vào đồng vắng, vấn đề nước là rất quan trọng. Nên sau 3 ngày đi đường thì nước trong bình đã hết. Dân Israel tản ra nhiều nơi để tìm nước, thì họ tìm được một chỗ có nước, nhưng lại là nước đắng quá, không thể nào uống được. Thất vọng, họ kêu la cùng Môi-se. Môi-se trình lên Chúa. Ngài bảo ông lấy một khúc gỗ, ném vào nước đắng, thì nước sẽ hóa ngọt. Thiết tưởng khi Môi-se làm việc đó và bảo anh em, bây giờ hãy uống đi. Chắc không ai dám uống, vì họ nghĩ rằng một khúc gỗ thì có gì mà lại biến nước đắng thành ngọt được. Nhưng sau khi đã thử, họ thấy quá thật, nước đã biến thành ngọt, không còn một chất đắng nào cả. Thật sự đó, Đức Trời muốn dạy cho chúng ta về thập tự giá của Chúa Giêsu. Nước đắng chỉ về lòng của mọi người. Người xưa nói rằng, độc là nọc rắn, kim ong, mà còn ít độc hơn loài người ta. Lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, như nước đắng Ma-ra đã được biến thành nước ngọt bởi khúc gỗ, thì tấm lòng gian ác của con người cũng được thay đổi bởi quyền năng của thập tự giá của Chúa Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa, mọi chúng ta đều tự biết trong kinh nghiệm bản thân rằng, lòng mình xấu xa gian ác quá hơn điều mình tưởng tượng. Không ai có thể thay đổi, không ai có thể cứu rỗi. Nhưng quyền năng của thập tự giá đã thay đổi đời sống chúng ta và biến thành con cái Đức Chúa Trời như nước đắng biến thành nước ngọt vậy. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhi đoạn 5 câu 17 có chép, vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Ai ở trong Đấng Christ nhờ thập tự giá của Ngài, thì nấy là người được tái tạo trở thành mới. Tất cả những gì cũ đã qua đi hết, thay vào đó, mọi sự đều trở nên mới. Là ơn phước mới, sự sống mới, bản tánh mới, hy vọng mới, cuối cùng là trời mới, đất mới. Phần thứ hai, hòn đá bị đập. Kinh Thánh trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 17 từ câu 5 đến câu 6 có chép. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Này ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Hô-rép kia. Ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Sau một thời gian đi đường, tức là từ Ma-ra đến một chỗ khác, thì dân Israel lại không còn nước mang theo trong bầu. Bây giờ họ cùng kêu la với Chúa, và Ngài bảo Môi-se triệu tập dân Israel với các trưởng lão, rồi cầm cây gậy đang dùng trong tay mà đập trên hòn đá, thì đá sẽ tuôn ra nước cho dân sự và cả bầy của họ uống. Đó là một phép lạ mà chỉ có Đức Chúa Trời làm được. Thật sự đó, Đức Chúa Trời muốn dạy cho chúng ta rằng hòn đá bị đập là Chúa Giê-xu, tức là Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để tuôn ra dòng sông ơn phước cho toàn thể nhân loại. Ôi, chúng ta là những con người khát nước hàng sống mà không thể nào tìm đâu được, như dân Israel trong sa mạc. Nhưng hòn đá bị đập tuôn ra nước cho họ, thì Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá cũng tuôn ra ơn phước cho chúng ta được hưởng. Kinh Thánh trong Ê-sai 53 câu 4 có chép: Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Người đó là Chúa Giê-xu, đã mang lấy tội lỗi gian ác của chúng ta trên thập tự giá. Ngài bị Đức Trời đánh và đập như hòn đá bị gậy đập phải. Nhờ đó chúng ta được cứu rỗi. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4 có chép: Và uống một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Câu này giải thích cho việc đập hòn đá của Môi-se. Dân Israel được uống nước từ một hòn đá, và hòn đá đó bị đập là Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá vì cớ chúng ta. Cảm tạ Chúa vô cùng. Từ xa xưa, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình để chúng ta được phước hạnh. Phần thứ ba, hòn đá bị đập lần thứ hai. Kinh Thánh trong Dân Số Ký đoạn 20 từ câu 7 đến câu 12 có chép: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nối cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều. Hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai người không có tin đến ta, rằng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai người sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Câu chuyện này rất quan trọng. Sau một thời gian nữa, dân Israel lại thiếu nước, và lần này Chúa bảo Môi-se cầm cây gậy trong tay mà không dùng gậy đập hòn đá nữa. Ông chỉ nói một lời: Hỡi hòn đá, hãy chảy nước ra, thì nước sẽ tuôn tràn cho dân sự uống và súc vật uống. Nhưng lần này, Môi-se tức dân Israel, nên ông lại đập hòn đá một lần nữa, rồi nước cũng chảy tràn ra. Đức Chúa Trời nổi thạnh nộ cùng Môi-se, nên không cho ông dẫn dân Israel vào tận Canaan, mà chết bên này sông Giô-đan. Tại sao vậy? Vì Môi-se làm hỏng hình ảnh tiên tri là Chúa Giê-xu Christ chịu chết trên thập tự giá vì nhân loại một lần đủ cả, chứ không bao giờ chết lần thứ hai. Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 9 câu 12 có chép: Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, tức là Ngài chịu chết một lần là đủ hết, không còn phải chết lần thứ hai. Câu 28 cũng nói như vậy. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Trong đoạn 10 câu 12 đến câu 14 có chép: Còn như đấng này đã vì tội lỗi đã dâng một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Một lần đủ cả cho đến đời đời, không bao giờ có lần thứ hai. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 có chép, phả Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần. Phần thứ tư, con rắn đồng treo trên cây sào. Kinh Thánh trong Dân Số Ký đoạn 21 từ câu 4 đến câu 9 có chép, đoàn dân Israel đi từ núi Hô-rơ đến biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thước đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng, chúng tôi có phạm tội vì đã nối nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Một giai đoạn khác là dân Israel ngã lòng vì sống lâu năm trong sa mạc. Họ đã phàn nàn bằng những lời không đẹp, nên Chúa nổi thạnh nộ và khiến những con rắn lửa từ sa mạc ra cắn họ. Một số người đã chết và một số người sắp chết. Bấy giờ họ khủng khiếp và kêu la xin Chúa tha thứ cho. Thì Đức Chúa Trời bảo Môi-se là một con rắn lửa bằng đồng, y như con rắn lửa đã cắn họ, rồi treo lên một cây sào, để bất cứ ai bị cắn, nhìn con rắn lửa treo trên cây sào thì được lành ngay. Thiết tưởng khi Môi-se làm xong, ông kêu toàn dân Israel bị cắn, hãy nhìn lên cây sào đây. Các bà con, bạn hữu đều khiêng những kẻ bị rắn cắn đến, kẻ còn sức khỏe thì tự đến, và khi họ nhìn vào con rắn bị treo trên cây sào, tức thì nọc độc tiêu tan và họ được lành. Thật sự đó có một nghĩa bóng, dạy dỗ nhân loại trải qua các đời rằng, mọi chúng ta đã bị nọc độc của con rắn là ma quỷ. Nọc độc tội lỗi đang tiêm nhiễm vào thể xác lẫn linh hồn của chúng ta và giết hại nơi hỏa ngục đời đời. Đang khi mọi người tuyệt vọng chờ chết mà thôi, thì Chúa Giê-xu là con rắn bị treo trên cây sào đó. Cây sào chỉ về thập tự giá mà Ngài chịu đóng đinh. Hầu ai nhìn xem Ngài thì tội lỗi bị tiêu tán ngay. Chúng ta mỗi người đều là tội nhân, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng khi chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bởi đức tin những Ngài làm cứu Chúa chịu chết đền tội cho mình, thì chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi. Hôm nay chúng ta phải làm như người Israel ngày xưa, là đem bà con, thân hữu đang bị nọc độc của tội lỗi đến nhìn xem Chúa Giê-xu để họ cũng được cứu như chúng ta vậy. Nói một cách dễ hiểu là chính Chúa Giê-xu đã ứng dụng về con rắn bị treo trên cây sào đó là chính mình Ngài. Trong Giăng đoạn 3 câu 14 và 15 có chép, xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hệ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chúng ta thử đặt một câu hỏi, tại sao Chúa Giê-xu lại tự ứng dụng con rắn đó là Ngài? Rắn là một con thú đã bị rủa xả khi nó làm công cụ cho ma quỷ, cám dỗ Adam và Eva phạm tội. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã tự đặt mình trong địa vị một con rắn, tức là Ngài chịu lấy sự rủa xả của chúng ta. toàn thể nhân loại phạm tội đang bị Đức Chúa Trời rủa sả. Nhưng sự rủa sả đó đã chất lên Chúa Giê-xu, nên nhờ Ngài chúng ta được cứu. Kinh Thánh trong Ga-la-ti đoạn 3 câu 13 có chép: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Ngài chịu rủa sả vì chúng ta, Ngài là con rắn bị treo trên cây sào đó. Phần thứ 5, lưỡi rìu nổi trên mặt nước. Kinh Thánh trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 1 đến câu 7 có chép: Các môn đồ của những tiên tri nói với Elisha rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy hẹp quá cho chúng tôi, xin để chúng tôi đi đến Jordan, ai nấy sẽ đốn một cây đoàn tai, rồi tại đó cất một chỗ ở cho chúng tôi. Elisha đáp: Hãy đi. Một người tiếp rằng: Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tới thầy. Người đáp: Ta sẽ đi. Vậy người đi với họ. Đến Jordan, họ khởi đốn cây, nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: Ớ, Chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó. Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Elisha bèn chặt một khúc cây văng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên, và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Đang đốn cây mà lưỡi rìu sút cán rớt và chìm lịm dưới nước. Người này la lên: Tôi có mượn nó, bây giờ phải làm sao? Sông Jordan sâu, dòng nước chảy mạnh, làm sao lấy lên được? Nhưng Elisha chặt một khúc cây, ném xuống ngay chỗ lưỡi rìu rớt xuống. Tức thì lưỡi rìu nổi lên, đó là một việc kỳ diệu. Lưỡi rìu bằng sắt, bằng thép, nhưng khúc gỗ có một sức mạnh phi thường đã kéo lưỡi rìu nổi trên mặt nước. Phép lạ đó, Chúa Trời muốn dạy chúng ta về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Mỗi chúng ta như cái lưỡi rìu sút cán ra khỏi tay của Đức Chúa Trời và rơi xuống vũng bùn tội ác sâu thăm thẳm, không hy vọng gì tự mình lên hay bất cứ ai có thể đem mình lên. Đang khi đó, Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, và quyền năng của Ngài như khúc gỗ bị ném xuống dòng sông làm cho lưỡi rìu nổi lên, tức là đem chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết, chìm sâu trong vũng bùn dơ được nổi lên, tức là được giải cứu, được rửa sạch, được tái tạo trở nên con trai, con gái Đức Chúa Trời, được bước đi trong sự thánh khiết và vinh hiển. David tự chứng trong Thi Thiên 69 câu 2 và 40 câu 2 rằng: Tôi lún trong bùn sâu nơi không đụng cẳng, tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Ngài cũng đã đem tôi lên khỏi hầm ngưỡng ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Phao-lô tự chứng: Tôi không hổ thẹn về tình lành đâu. Tại sao mà không hổ thẹn? Vì tình lành là quyền năng của Đức Trời để cứu mọi kẻ tin. Trái lại, Phao-lô tuyên bố: Tôi lấy làm vinh mà rao giảng tin lành của Chúa Trời cho mọi người. Tôi mắc nợ cả người văn minh, lẫn người dã man, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Các ông bà anh chị có hổ thẹn về tin lành không? Có hổ thẹn vì mình đã tin Chúa không? Tôi ước ao không ai hổ thẹn cả, nhưng để làm vinh hạnh mà nhận mình là tín đồ, lại còn đem niềm tin chia sẻ cho mọi người. Vì thập tự giá kỳ diệu quá, thập tự giá đã hóa nước đắng ra ngọt, thập tự giá đã làm hòn đá tuôn ra nước, thập tự giá đã cứu kẻ bị rắn cắn sắp chết được lành, thập tự giá đã làm cho lưỡi rìu nổi lên. Tất cả những hình ảnh đó chứng minh sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là con đường cứu rỗi duy nhất mà nhân loại cần đến. Ngoài Ngài ra, không có con đường nào khác, không có cứu Chúa nào khác. Vì vậy, Đức Trời kêu gọi: Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu. Vì ta là Đức Trời, không có Chúa nào khác. được chép trong Ê-sai đoạn 45 câu 22. Phần thứ 6, Thi Thiên 22. Thi Thiên 22 mô tả trước cảnh Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Từ câu 12 đến câu 18 có chép: Có nhiều bò được bao quanh tôi, những bò được hùng mạnh của Ba-san vây phụ tôi. Chúng nó hạ miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, cả xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi khô như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gớm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phụ tôi. Chúng nó đâm lũng tai và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Thứ nhất, Chúa bị kẻ thù như bầy thú dữ bao vây, được chép trong câu 12 và 13. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì các thầy tế lễ cả, các trưởng lão, các thầy thông giáo dân Do Thái bao vây ngài. Họ không tiếc lời chế nhạo thách đố. Hãy xuống khỏi thập tự giá đi, thì chúng ta sẽ tin. Được chép trong Matthew đoạn 27 từ câu 39 đến câu 43. Thứ hai, Chúa bị đau đớn đến nỗi trái tim ngài vỡ ra. Được chép trong câu 14. Chúa đã chết sau 6 tiếng đồng hồ chịu đóng đinh trên thập tự giá. Người bị đóng đinh trên thập tự giá muốn chết mà không chết được, mặc dù bị đau đớn khủng khiếp. Hai tên trộm cướp bị đánh gãy xương chân, sụm xuống đứt mạch máu trái tim nên mới chết. Còn Chúa Giê-xu chết trước đó vì trái tim ngài vỡ ra, không phải là do đau đớn của thể xác, nhưng do đau đớn của tâm hồn, được chép trong Giăng đoạn 19 từ câu 32 đến câu 34. Thứ ba, vì máu ra nhiều nên Chúa bị khát lắm, được chép trong câu 15. Trong đêm thứ năm, cả ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, chắc Chúa không ăn chi và chẳng ai cho ngài uống. Họ cho ngài uống rượu hòa với một dược, song ngài không uống, để chép trong Mát đoạn 15 câu 23. Đúng như Giăng thuật lại, ngài phán, ta khát, để chép trong Giăng đoạn 19 câu 28. Thứ tư, chân và tai của Chúa bị đóng đinh, được chép trong câu 16. Thi thiên này viết ra 1.000 năm trước khi Chúa chịu chết, nhưng mô tả rõ ràng từng chi tiết một, được chép trong Giăng đoạn 19 từ câu 17 đến câu 18. Thứ năm, không có xương nào của Chúa bị gãy, được chép trong câu 17. Chân tay của ngài vẫn còn nguyên, song hai chân của hai tên trộm cướp đều bị gãy, được chép trong Giăng đoạn 19 từ câu 32 đến câu 33. Thứ sáu, quân lính bắt thăm chia nhau áo sống của ngài, được chép trong câu 18. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì bọn lính La Mã chia nhau áo sống của ngài, nhưng về chiếc áo dài thì họ không xé nó ra, mà bắt thăm ai được thì được hết, được chép trong Giăng đoạn 19 câu 23 và 24. Đọc Thi Thiên 22, từ câu 12 đến câu 18, rồi đọc bốn sách Tinh Lành, chúng ta thấy cả hai là một, dầu cách xa nhau 1.000 năm thì Đức Trời biết hết mọi sự. Chúa Giê-xu chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá không phải là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó nằm trong chương trình của Đức Trời từ buổi sáng thế. Tinh Lành không mới có đây, song đã có từ xa xưa mà Đức Trời đã hứa.